Kính chào quý ông bà anh chị em. Có một bà ở trong lớp học Thánh Kinh, ở trong nhóm nhỏ, quyết định là một ngày kia để học lớp bài học nghiên cứu về vấn đề thử thách. Bà muốn đến một cái tiệm gọi là người ta luyện bạc, để bà xem cái cách luyện bạc đó như thế nào để về có thể học áp dụng cho bài học Kinh Thánh của mình về thử thách. Bà không có nói với cái ông thợ luyện bạc là tại sao bà đến. Bà chỉ đến hỏi ông cho bà biết là cách luyện bạc như thế nào. Ông thổi một cái lò lửa rất là nóng và ông giải thích để luyện cái bạc này cho nó được tinh rồng thì ông phải cầm kẹp cái miếng bạc đó để vào trong lò lửa và tiếp tục thổi cho lửa lên thật là nóng. Và ngọn lửa tiếp tục nóng sẽ đốt hết tất cả những chất cặn của cái miếng bạc, để miếng bạc từ từ sẽ trở thành sạch sẽ tinh rồng. Bà hỏi là như vậy là cứ ngồi đó rồi để đốt lửa đốt cái miếng bạc này sao? Ông nói đúng như vậy, cái người luyện bạc giống như tôi sẽ cầm cái này ngồi bên đống lửa cho tới khi miếng bạc đã được sạch. Nhưng mà bà hỏi như vậy thì là ngồi bao lâu thì mới biết được là cái miếng bạc này là tinh rồng? Ông trả lời là rất là dễ, cho tới khi tôi thấy mặt của tôi trong miếng bạc đó. Cho tới khi tôi thấy mặt của tôi, my image in it, reflect. Thư viết cho những người đang sống ở rải rác trong các nước vùng Galati. Đầu tiên sứ đồ Phêrô nói là ông muốn viết hai bức thơ này cho những người bắt bớ, không được ở trong thành phố chính của mình, phải đi, không được ở trong thủ đô La Mã, phải đi tan tác ra các nơi khác vì đức tin của họ. Cho nên Phêrô viết hai bức thơ, Phêrô thứ nhất và Phêrô thứ hai, gửi đến cho họ để khích lệ cách nào họ có thể tiếp tục giữ đức tin của họ trong một thời kỳ rất là khó khăn và đầy thách thức. Cho nên khi quý vị đọc lại trong bức thơ của Phêrô thứ nhất, Phêrô nhì, chúng ta sẽ thấy ông đưa ra rất là nhiều sự dạy dỗ liên quan tới niềm hy vọng ở trong Chúa, và trong niềm hy vọng đó giúp cho họ giữ được đức tin của họ trong một thời kỳ thách thức về đức tin. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ có thách thức đức tin không? Không có ai bắt bớ mình, nhưng mà gián tiếp văn hóa, culture là xã hội đang đi dần về một cái hướng xa Chúa. Và những gì chúng ta muốn giữ theo sự dạy dỗ của Chúa, sống theo Chúa, sống phản ảnh của Chúa, chúng ta sẽ bị thử nghiệm, chúng ta sẽ bị gặp khó khăn, chúng ta sẽ có nhiều hình thức thách thức đức tin của mình. Thơ viết cho người tín hữu tị nạn sống trên đất khách, bản tiếng Anh gọi là kiều ngụ rải rác ở xứ bông. Galati, Cappadocia, Asia và Bithynia là những người được chọn lựa. Đây là những anh chị em tị nạn, immigrant, sống tiếng Hebrew hoặc là dịch ra tiếng Anh là diaspora, là những người bị rải ra khỏi cái đất nước của mình và đang sống trên những đất, những quốc gia không phải là nước của mình. Và Phêrô đã giúp những sự dạy dỗ này để cho anh chị em của mình. Cho nên sáng hôm nay chúng ta qua đoạn 1, chúng ta nghe Phêrô nhắc nhở như thế nào là một đức tin không thấy, và được phước như thế nào khi không thấy mà tin, và làm sao chúng ta có thể tiếp tục giữ đức tin giống như các dân sự của Chúa hay là những người độc giả đầu tiên của bức thơ này, dù chúng ta không có thấy Chúa ngày hôm nay. Chúng ta đi cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, chúng con nài xin Ngài ở với chúng con. Ngài là tác giả qua Chúa Thánh Linh đã viết lên, hướng dẫn Führer viết hai bức thơ này. Xin bởi Chúa Thánh Linh đó, xin mở trí chúng con, soi sáng chúng con và thêm năng lực cho chúng con, để chúng con hiểu và làm theo lời của Ngài. Hầu khi chúng con làm theo lời của Chúa, đời sống chúng con kinh nghiệm những phước hạnh mà Chúa đã ghi trong Thánh Kinh. Chúng con cảm ơn Chúa, nguyện xin mỗi cuộc đời anh chị em chúng con trở thành những người nghe, người nói, làm những công việc làm sáng cho Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào không thấy mà yêu, không thấy mà tin cậy. Chúng ta đọc câu 3 đến câu 8. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành cho những trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Không thấy mà yêu, không thấy mà tin. Đoạn Führer này, đoạn sách thơ tín này, Führer bắt đầu bằng sự ca ngợi Chúa, và ca ngợi Chúa vì ông nhắc lại cái vị trí của các anh chị em là những người theo Chúa đang sống rải rác. Nhắc cho họ ở trong câu 1, câu 3 là họ là những người được Chúa lựa chọn. Họ là người đang sống rải rác, gặp rất nhiều khó khăn. Họ là những người được Chúa Thánh Linh khiến trong lòng được biệt riêng cho Chúa và trở thành những người vâng phục sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu. Và trong niềm tin đó, họ cần phải nhớ lại cái vị trí của mình như thế nào. Đúng, bây giờ các anh chị em đang gặp những khó khăn trong đời sống, đang gặp những thách thức vì đức nào đức tin. Nhưng mà thiệt sự identity là cái con người của anh chị em là được Chúa chọn, the chosen people. Đó là một trong những điểm mà Führer muốn hội thánh của Chúa hay là con dân của Chúa nhớ. Rồi ông ca ngợi Chúa về những điều mà Chúa ban cho khi Ngài đã cứu anh chị em của mình và chọn họ làm con dân của Ngài. Führer ghi là Chúa giúp những người theo Chúa, Chúa ban cho họ nhận đức tin, và Chúa ban cho họ giữ cái lời hứa, biết lời hứa của Chúa. Führer nhắc Chúa Giêsu đã chết cho anh chị em, cho chúng ta. Chúa đã phục sinh và Chúa sẽ trở lại để ban cho một gia tài không hư nát, là niềm trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành cho những người ở các tầng trời. Quý vị nghĩ hy vọng có phải là gia tài không? Rằng Bôn Sạc triết gia nói chúng ta sẽ chết dù chúng ta đang sống nếu chúng ta không có hy vọng. Ở Việt Nam có ông Nguyễn Thái Học, không biết có phải không, làm người ai, tôi nhớ là hồi xưa mình phải học thuộc lòng á, làm người ai cũng phải có hy vọng, phải không? Tôi nhớ cái bài đó, bây giờ chỉ thuộc có một câu đó thôi, không biết phía sau đó giải thích là cái gì, mà không có hy vọng là không thể sống được. Nguyễn Bá Học, dạ xin lỗi. Hôm nay người theo Chúa cần cái niềm hy vọng, mà không phải hy vọng giống như ngoài đời, hy vọng sống. Hy vọng sống là Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, đã sống lại, đã để dành một chỗ cho mình. Cho nên dầu bây giờ có khó khăn trên đất thì Chúa một ngày kia cũng sẽ trở về để dẫn dắt chúng ta. Chúng ta có hy vọng vì lời hứa của Chúa là Ngài sẽ ở với chúng ta cho đến tận thế. Chúng ta có hy vọng vì những lời hứa của Ngài cho tương lai, cho hiện tại. Tất cả những anh hùng đức tin trong Kinh Thánh đều phải có một cái hy vọng, và họ sống trong lời hứa của Ngài. Cả dân Israel đi xuống Ai Cập ở trong đó 400 năm, rồi được Môi-se dẫn dắt họ đi, và họ cũng tiếp tục sống trong hy vọng về đất hứa, và trong đất hứa họ có hy vọng sống trong những ngày sắp tới. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta có một miếng đất, miền đất hứa thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta, và để thành hình, để được những điều đó, chúng ta phải có cái niềm hy vọng sống. Cho nên Peter nhắc lại cho anh chị em đang tan khát khắp mọi nơi, đang sống trong những thách thức của cuộc đời, đang là vì danh của Chúa mà bị bắt bớ, có một cái hy vọng sống trong đời sống của họ. Họ ôm những lời hứa đó để họ có thể tiếp tục sống làm sáng cho Ngài. Cho nên phương cách để sống trên đất khách, sống trong khi đang bị bắt bớ, là tiếp tục tăng trưởng trong ân điển và sự nhận biết Chúa thể hiện qua đức tin. Peter nhắc lại sự cứu rỗi của ông bà anh chị em. Các anh chị được cứu là các anh chị được Chúa chọn. Các anh chị có ba ngôi Đức Chúa Trời tham dự trong đời sống của mình: Đức Thánh Linh biệt riêng, và chính Chúa Giê-xu đã thực hiện hành động để cứu rỗi cuộc đời của mình. Sứ đồ Peter nhắc nhở, ca ngợi Chúa, nhắc nhở tín hữu đang sống khó khăn, vì họ không thấy Chúa mà họ tiếp tục tin Ngài. Họ không thấy Chúa nhưng mà họ vẫn tiếp tục yêu mến Ngài. Và vì vậy ông nói đó là một đức tin đáng được ca ngợi. Loại đức tin này ông giải thích thêm: anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em đã thử thách trăm bề, buộc phải buồn bã ít lâu. Người ta gặp khó khăn, quý vị biểu tới vui mừng đi, chắc không ai vui nào. Người ta chảy nước mắt, người ta vui gì được. Nhưng mà Phaolô đồng ý nhắc nhở là thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Nhưng ông nhắc: hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Đức tin không thấy Chúa mà tin là đức tin đem sự ca ngợi. Đức tin hôm nay của mình đã được thử lửa, đã được thử nghiệm trong thách thức như lửa, là loại đức tin đem ca ngợi và sự tôn trọng. Câu hỏi mục sư Spurgeon nước Anh: thử thách không phải chỉ đốt những cái điều xấu trong cuộc đời của mình, nhưng mà thử thách cũng như ngọn lửa đốt cháy, làm sáng rực những lời hứa của Chúa qua đời sống của mình. Quý vị có thấy mỗi lần khó khăn mình gần Chúa hơn không? Mình bớt đi mấy cái chuyện sai lầm của mình không? Sau một số lần thách thức trong cuộc đời, mình suy nghĩ lại, mình thấy mình cần phải điều chỉnh lại cuộc đời của mình. Chúng ta có thấy trong thách thức khó khăn mình cũng còn nhớ Chúa, Chúa còn ở với con cho đến tận thế mà. Và mình ra khỏi thách thức đó, mình thấy lời của Chúa rõ hơn. Vì vậy cho nên Phaolô, sứ đồ Thomas, đã nghe Chúa nói là ông không có tin Chúa khi người ta nói là thấy Chúa. Ông nói: chỉ khi nào tôi rờ tới tay của Chúa bị đóng đinh và hông của Chúa bị đâm thì tôi mới tin. Và khi Chúa hiện ra một lần nữa và gọi Thomas đến, phước cho những người không thấy mà tin vậy. Cho nên đức tin của chúng ta hôm nay, không thấy mà tin, là một đức tin được Chúa chúc phước và kêu gọi chúng ta. Không phải là chúng ta tin một cách mù quáng, nhưng mà chúng ta có lời của Chúa hứa là Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối. Vậy thì những sự dạy dỗ này có nghĩa gì đối với đời sống chúng ta hôm nay? Câu hỏi là mình có đức tin loại này như thế nào? Hôm nay chúng ta đang biết mình là người lựa chọn chưa? Chúng ta có thấy đời sống của mình là đời sống được Chúa cứu biệt riêng để trở thành những người vâng lời Chúa chưa? Và chúng ta có đang làm theo lời Chúa hướng dẫn hôm nay không? Chúng ta có niềm hy vọng trong Chúa, về lời hứa của Ngài mà chúng ta học biết không? Chúng ta có thấy được những lời Chúa hứa, cái niềm hy vọng về tương lai là gia tài không? Đây là một niềm hy vọng, bản tiếng Anh gọi là the living hope, một gia tài thuộc linh, không ô uế, không suy tàn, không hư nát, một hy vọng Chúa ban cho chúng ta qua những lời hứa của Ngài. Dân Israel và các anh hùng đức tin đó, có một số người chưa nhận được những điều Chúa hứa, nhưng mà họ vẫn tiếp tục sống như người lữ hành, và họ tiếp tục sống như phản ảnh được sự dạy dỗ của Chúa. Chúng ta ngày hôm nay có một số điều Chúa hứa về ngày Chúa trở lại để gặp Chúa, chúng ta cũng chưa nhận, nhưng mà cái điều đó thúc đẩy các anh chị em sống điều chỉnh cuộc đời của mình. Chính hy vọng vào lời hứa, một số anh hùng hồng đức tin đã kiên nhẫn và theo đuổi và giữ cuộc đời của mình cho được trong sạch. Rất tiếc hôm nay một số người thiếu hy vọng về tương lai, cho nên chúng ta làm nhiều chuyện rất là quyết định theo rất là gần. Chúng ta phải lo cho mình nè, lo hết đó. Chúng ta sống cuộc đời của mình giống như là không có Chúa vậy. Chúng ta lo hết từ trên xuống dưới luôn, lo cho tới ngày mình qua đời luôn. Vì chúng ta không thấy được là Đức Chúa Trời có thể lo cho chúng ta nhiều việc. Chúng ta lo nhiều lắm, sợ đó, hơi cái rúng rúng động một chút thế giới là mình bắt đầu là bị hơi chấn động rồi. Một số chúng ta có đức tin không hiện trong hiện tại nhiều hơn là chúng ta vượt qua lượt đến cái cõi đời đời mà Chúa đã hứa. Chúng ta có những loại đức tin chỉ trên đất thôi, mà Phi-rơ thì chúng ta sẽ học những đoạn kế tiếp. Ông kêu gọi là chúng ta là những người lữ hành trên đất, wonder, về một cái nước chúng ta, một cái nhà chúng ta sẽ về. Vì vậy cho nên phải travel light, chúng ta phải đi về với Chúa một cách nhẹ, đừng có mang nhiều, khiêng nhà, khiêng không nổi, khiêng hai ba cái nhà, khiêng hai ba cái xe chắc cũng không về tới Chúa kịp. Và chúng ta đã thiếu thì giờ để học thêm về Chúa, để đức tin của mình mạnh hơn. Rất tiếc chúng ta đã trải qua những thử thách mà nhiều lúc muốn bỏ Chúa đó, chứ không có thấy, người ta không thấy Chúa thêm qua cái sự thử thách của cuộc đời của mình. Và cuộc đời của mình chưa được phản ảnh được hình ảnh của Chúa sau khi Chúa dẫn mình qua những khó. Làm sao trên đất mọi quốc mình có thể có niềm hy vọng? Phi-e-rơ biết từ câu 1 câu 3 là mình phải biết rõ mình là ai. Nếu chúng ta muốn có một đức tin không thấy mà tiếp tục yêu, không thấy mà tiếp tục tin, chúng ta phải biết mình là ai. Mình là con cái của Chúa, được Chúa lựa chọn. Trong ý định của Đức Chúa Trời toàn năng, trong sự giúp sức của Đức Chúa Thánh Linh, và trong tiêu chuẩn và đời sống mẫu mực của Chúa Giê-xu ở trước mặt. Chúng ta cần phải được nhắc nhở cái điều đó. You are the chosen people. Quý vị là những người được chọn lựa, đâu phải ngẫu nhiên quý vị được biết Chúa đâu. Biết bao nhiêu người bạn bè, bà con của mình có nghe nói về Chúa, bao nhiêu người trong nước Mỹ này mà quý vị lại lựa Chúa, quý vị đi theo Ngài. Quý vị sáng nay đi chơi, tôi thấy sáng nay trước khi tới nhà tôi là có mấy người thanh niên đứng ra hội hộp hè để đi dục mấy cái, nó gọi là golf disc vậy đó, đứng sắp hàng đó mấy chục ông luôn, đem xe cộ đứng đầy hết. Hay là ra phạt, bữa nay trời good weather quá, ngồi vô đây hơi phí thì giờ. Nhưng mà vì chúng ta có một cái lựa chọn trong đời sống của mình, nên chúng ta vào đây để gặp gỡ Ngài, thờ phượng Ngài. Thứ hai, chúng ta phải đến gần Chúa. Câu 3 câu 5, quý vị nhớ bài thánh ca 235 không? Nhìn Chúa vinh hiển. Đây là bài thánh ca được cảm hứng của bà Lemo. Bà đã được đọc một cái bài viết của cô Lilia Strutter, là một truyền giáo ở tại châu Phi, Algeria. Bà viết trong hoàn cảnh khó khăn của chức vụ, trong khi cuộc đời chung quanh có quá nhiều điều lựa chọn để bà phải quyết định. Và cuối cùng bà nói là "Turn your soul vision to Jesus. Look and look at him, and the stranger dimness will come over all that is apart from him." Mau mau đến nơi chân Giê-xu, nhìn xem vua vinh hiển, cao trọng tuyệt vời. Mọi sự trên dương gian tối tăm mờ dần, và vinh hiển quyền năng của Chúa Thiên Thượng. Bà Lemon đã đọc bài này, đã viết thành bài thánh ca "Turn Your Eyes Upon Jesus", và lời thánh ca này đã tiếp tục trở thành bài thánh ca của thế kỷ hiện đại và đã đi vào nhiều tâm hồn của người hát. Ôi sao linh hồn ta đớn đau với bất an, tìm đâu đường đi, lối đi bừng sáng. Trong Giê-xu thấy ánh dương, lòng ta sung sướng bình an hoàn toàn. Điệp khúc: mau mau đến nơi chân Giê-xu, nhìn xem vua vinh hiển cao trọng tuyệt vời. Mọi sự trên dương gian tối tăm dần mờ dần, nhờ vinh hiển quyền năng của vua muôn loài. Chúng ta phải đến gần Chúa, chúng ta phải nhìn Chúa, nhìn Chúa qua lời của Ngài, qua lời hứa của Ngài. Nếu không thì vé số 1 triệu tỷ Mỹ Kim nó sẽ thu hút chúng ta. Chúng ta phải bỏ tiền ra chúng ta mua để chia phần. Nếu không thì nhà cửa của những người chung quanh sẽ làm cho chúng ta bị lung lay. Nếu chúng ta không nhìn Chúa, nếu chúng ta không đọc lời Chúa hứa thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, bị có quá nhiều lựa chọn và rất là dễ. Và nhất là khi linh hồn đau đớn bất an, khi không tìm, chưa tìm thấy được đường đi, lối đi bừng sáng, thì chúng ta sẽ bị cuộc đời lôi kéo. Cho nên thánh ca và lời Chúa kêu gọi chúng ta đến gần Ngài, chăm chăm nhìn Chúa. Câu thứ 8, thứ 9: dù chưa thấy Ngài anh em vẫn tin Ngài, dù chưa thấy Ngài anh em cũng yêu mến Ngài. Thì chúng ta phải đến lời của Ngài để nhìn thấy Chúa rõ hơn. Mấy bữa nay tôi học lại sáng thế ký đoạn 1 câu 1 câu 2, và tôi chia sẻ với con bà các anh chị, tôi nói: ủa sao Chúa sao làm nước nhiều thứ, làm đủ thứ chuyện hết, mà sao mình mỗi lần bây giờ kỳ vừa rồi mới thiếu nước, rồi tháng thứ hai ra rồi vợ phải kêu hỏi coi chừng hết nước phải đi mua. Rồi tôi ra tôi đứng tấp hàng hoài, tôi thấy nó dài quá chừng mua không mua. Rồi đi về nhà mở cửa ra nói rau rót không có bị ảnh hưởng nước. Thật là phí 4 tiếng đồng hồ cả cái buổi sáng này. Đó là thực tế mà, đúng không? Tự nhiên mở tivi ra là thấy người ta rần rần hết trơn, chỗ nào cũng thiếu nước hết. Rồi thông báo ở đâu, rồi hai ba người gọi tôi, tôi cũng bị, ủa tôi nói, ủa vậy mình cũng bị thiếu nước luôn. Rồi vô đọc lại thánh ca nói: ủa Chúa đem nước ở trên trời ra, nước dưới đất, và Chúa làm ra nước đủ thứ mọi nơi hết mà. Nếu mà chúng ta không gần với lời của Ngài là thế giới sẽ tràn ngập và làm cho chúng ta rất là bối rối. Cho nên please, xin các ông bà các anh chị phải dành thời gian để đọc lời Chúa, và phải dậy sớm để đọc lời của Ngài, vì đó là thực tế trong cuộc đời của mình. Mà ngày nào cũng vậy, chúng ta phải make a choice, chúng ta phải lựa chọn giữa Chúa, giữa lời hứa của Chúa, giữa gia tài thuộc linh, niềm hy vọng của Chúa trong cuộc đời của mình, để chúng ta hưởng bình an, chứ không thôi thì cũng rối loạn giống như chúng người chung quanh. Và bây giờ thế giới sẽ giống như sáng nay thầy Hòa hướng dẫn, sẽ tiếp tục rối loạn cho tới ngày Chúa tái lâm. Và chúng ta sẽ không nghĩ rằng nó sẽ giảm đi, bởi vì lịch sử phải đi đúng theo lời của Đức Chúa Trời đã dự định, không thể nào cả. Và quý vị không có lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ xáo trộn, sẽ rất là xáo trộn. Vì mỗi ngày đài truyền hình sẽ nói so với mấy 100 năm chưa bao giờ có cơn lụt. Yes, next year sẽ chưa 200 năm sẽ không thấy cơn lụt nào nữa. Rồi cũng nói là 100 năm rồi sẽ không có cái trận bão tố vậy. Yes, năm tới sẽ có, 500 năm cũng chưa có trận bão tố giống như vậy. Làm sao chúng ta đương đầu được với những thách thức? Bởi vì lịch sử của Chúa phải đi đúng theo đường lối của Ngài. Nhưng mà quý vị phải là Noe. Tôi nói thì dù có bão tố nước lụt cả thế giới này có lụt, thì gia quý vị tin Chúa thì gia đình của quý vị sẽ được chính Chúa Giêsu bảo vệ. You must be a Noah family. Bởi vì Đức Chúa Trời đang đứng sau và Ngài là chiếc thuyền cho gia đình của chúng ta. Thứ ba, chúng ta vâng phục Chúa. Chúng ta phải có đến gần Chúa, chúng ta phải đọc lời của Chúa, chúng ta phải hiểu biết mình là ai, và chúng ta phải vâng lời Ngài trong mỗi ngày. Vì huyết của Chúa Giêsu đã rửa sạch cuộc đời của chúng ta, và cuộc đời của chúng ta vâng lời Chúa để phản ánh ngày mình, mỗi ngày mình giống Chúa. Chúng ta đọc Kinh Thánh không phải để biết Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh để trở nên giống như Chúa. It's not knowing him, it's becoming like him. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta đọc trong học lời Chúa, Kinh Thánh cũng vậy. Chúng ta có nhiều người học hoài thôi mà chưa trở thành giống Chúa. Chúa thách thức chúng ta học. Xin Chúa giúp cho con hôm nay vâng lời Chúa một chút xíu, để chúng con giống như Ngài thêm một chút nữa. Có ba ông triết gia khoa học và một người rất là bình thường không biết bơi, cả ba ông đều không biết bơi hết, rồi đi chung với nhau sao lọt vô trong một cái hố, và trên một cái tháp núi rất là cao, và mấy người ở trên kia thòng dây xuống. Ông triết gia nhìn cái sợi dây rope, dây thừng thả xuống, ngồi đó phân tích. Tôi nghĩ cái này nó là ảo tưởng thôi, chứ không phải sợi dây thật. Đứng đó nói miết rồi thì cũng không có chụp cái sợi dây. Từ ba ông là cái không biết bơi, cho nên mỗi ông mỗi nơi hết. Rồi ông thứ nhất ngồi đó nói cái này ảo tưởng cho nên không có chụp gì dây, chìm chết luôn. Ông thứ hai khoa học cũng cái dây người ta thả xuống, đứng đó cái cây dây này có thể chịu nổi 2800 ký. Nó bề dày nó 11 mm. Độ của nó đúng tiêu chuẩn 10 đến, nhưng mà rồi cũng không có chụp sợi dây, rồi cũng chết luôn. Với ông thứ ba thì ông nói tôi cũng không biết cái sợi dây là cái gì, nhưng mà thôi bây giờ đây là sợi dây cuối cùng, đây cơ hội cuối cùng thôi, tôi chụp đại cho rồi. Dù rằng nó có giống như cái đuôi của con trăng thì tôi cũng ôm nó thôi. Và sau đó thì ông được cứu. Dĩ nhiên có nhiều cuộc đời chúng ta, Chúa ban đưa cho chúng ta rất là nhiều điều về Chúa, nhưng mà nếu chúng ta đức tin của mình mà cứ ngồi đó mà phân tích, ngồi đó mà cứ làm cái chuyện của mình không, mà không bắt lấy cơ hội của Chúa ban cho, thì chúng ta sẽ không có cơ hội. Quý vị đâu có thấy Chúa, quý vị chỉ nghe Chúa qua lời Kinh Thánh thôi mà. Sao quý vị yêu mến Chúa, quý vị đang tin Chúa, quý vị dám theo Ngài, dám bỏ một số điều về lỗ lã của vật chất. Quý vị phải chọn nghỉ ngày Chủ nhật, trong khi có nhiều người muốn quý vị làm Chủ nhật. Đức Chúa Trời toàn năng có thể cung cấp cho chúng ta đủ mọi sự. Chúng ta không thể phân tích trong đức tin được. Chúng ta phải bắt lấy cơ hội để tin Ngài. Bởi vì đó là điều Chúa Phêrô chúc tụng, vì quý vị đã được chọn, quý vị cần phải tiếp tục sống theo Ngài trong những ngày hôm nay. Xin ta ý cầu nguyện. Sau khi chúng ta cầu nguyện sẽ mời cô Liên lên để cầu nguyện. Mỗi ông bà đến với lòng với Chúa, Chúa nhắc nhở quý vị sáng hôm nay điều gì, quý vị làm lời hứa với Ngài. Rồi sau đó chúng ta cũng mời cô Liên lên để cầu nguyện ta xác nhận. Tại Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì tình thương của Ngài không bao giờ thay đổi, sự nhân từ Ngài đối với chúng con cho đến ngàn đời. Ngài ban phước cho những người kính mến Ngài và hậu tự của họ nữa. Xin Chúa giúp cho chúng con nhớ những lời hứa của Ngài. Chúng con làm rất là nhiều điều sai, chúng con không biết Ngài rõ, chúng con đã xa Ngài, nhưng Ngài vẫn tiếp tục theo đuổi chúng con và cho chúng con nhiều cơ hội. Hôm nay một lần nữa Chúa kêu gọi chúng con trở lại với Ngài, quyết tâm gần Ngài qua sự đọc lời của Ngài và quyết tâm vâng lời Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con đáp ứng lại lời kêu gọi này để chúng con trở thành những gia đình của Noe trong một thời đại rất là nhiều thách thức khó khăn này. Chúng con lựa chọn Ngài, vâng lời Ngài trong những ngày sắp tới. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa quý báu, và sẽ cảm ơn Chúa nhiều hơn khi mỗi chúng con trở thành những người vâng lời Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hãy làm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.